Quý đạo hữu an toàn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, nền văn học của Phật giáo Việt Nam của mình thường dạy con vua thì được làm vua, con sai ở chùa phải quét lá đa. Hai ngày nay thầy quét lá đa hồi mà thấy lá đa cũng còn rớt miết chưa thấy hết. Ngày mai tiếp tục quét lá đa bữa nữa, rồi ngày mốt quét bữa nữa xong rồi giao săn lại đã cho quý đạo hữu, thầy đi về. Dạ thưa, đề tài thuyết giảng hồi sáng cũng như là bây giờ là Bồ Tát giới tại gia. Dạ cái đề tài đó, dạ Bồ Tát giới tại gia. Thưa quý đạo hữu, sau khi quý đạo hữu nghe một phần nào về cái ý nghĩa của Bồ Tát giới, quý đạo hữu có phát tâm thọ Bồ Tát giới chưa? Có rồi. Quý đạo hữu nào phát tâm thọ Bồ Tát giới trong kỳ khóa tu học Phật pháp này giơ tay coi. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, mừng quá chừng luôn á. Chỉ giảng Bồ Tát giới tại gia rồi mà quý đạo hữu không có phát tâm thọ Bồ Tát tại gia, chắc có lẽ thầy bị lay off. Dạ quý đạo hữu giơ tay xin thọ Bồ Tát giới tại gia, đó là cái phước duyên của mình đó, cái nhân duyên của mình đó. Vậy thì sau khi quý đạo hữu đã nghe sơ qua về cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị tu tập cái tinh thần Bồ Tát giới mà đã trình bày với quý đạo hữu, và chúng ta thấy được rằng người phát tâm Bồ Thọ Bồ Tát giới là chư thiên vui mừng, các hàng đại Bồ Tát vui mừng, các vị và thượng thiện nhân đều vui mừng khi mà thấy được ở cái thế gian này có người phát tâm thọ Bồ Tát giới. Từ cái chỗ đó chúng ta thấy được rằng giới thể của chúng ta được thanh tịnh, giới tướng của chúng ta được thanh tịnh và được đắc giới để chúng ta thăng tiến trên cái con đường gìn giữ giới pháp và và tu tập giới pháp. Tiếp theo cái bài giảng đó là tam tịnh giới. Sao mà quý đạo hữu có mỗi cái gì mà bự 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 trước mặt, cái gì mà ghê vậy? Thưa quý đạo hữu nên biết rằng khi mà tụng giới đó, khi mà học giới đó, kể cả niệm Phật quý đạo hữu cũng không được niệm Phật, kể cả lần chuỗi quý đạo hữu cũng không được lần chuỗi. Lý do vì sao? Vì chăm chú niệm Phật, chăm chú lần chuỗi thì làm sao nghe được giới? Trong khi mà học giới hoặc là trình bày về giới mà cứ coi phim biết là đâu có cái tâm nào mà để nghe giới, phải không? Thành ra nếu coi phim thì để dựng đâu một cái chỗ nào đó vân vân, rồi chúng ta để tâm để mà học giới chứ. Học giới mà cứ lo làm những chuyện khác. Cho nên trong luật Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà trùng tuyên giới, Bồ Tát giới là cái người ngồi trong cái đạo tràng nghe giới, lần chuỗi cũng không được lần chuỗi, niệm Phật cũng không được niệm Phật, hoặc là nghĩ về những cái việc Phật Pháp, kể cả Phật Pháp cũng không được nghĩ. Nếu nghĩ về Phật Pháp thì cái tâm nghĩ về Phật Pháp, nếu niệm Phật thì cái tâm niệm Phật, nếu lần chuỗi thì cái tâm lần chuỗi, đâu còn có cái tâm nào để mà nghe Pháp, nghe giới. Đó là trong luật dạy đó nghe, chứ không phải là thầy có cái ý gì hết. Cho nên trong khi nghe Pháp là mình phải chú tâm để mà nghe Pháp, không có làm chuyện gì khác hơn. Mà mình có nghe Pháp, chú tâm để nghe giới luật thì mình mới biết được ở cái giới đó nó dạy như thế nào, cái giới đó có lợi ích hay không, mình rõ trì cái giới đó, cái tướng nó, tướng giới như thế nào, cái tánh giới như thế nào, vân vân. Thì cái sự học giới nó mới có lợi ích. Và khi mình thọ giới thì mới đắc giới. Hả quý đạo hữu ha? Dạ. Và thưa quý đạo hữu, tam tịnh giới, giới Bồ Tát gồm trong ba tụ tịnh giới. Giới Bồ Tát gồm trong ba tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Ba cái giới đó quan trọng lắm đó thưa quý đạo hữu. Dạ. Rồi rồi, giới Bồ Tát gồm trong ba tụ tịnh giới. Ba tụ tịnh giới tức là ba cái nhóm, ba cái nhóm giới, mà ba cái nhóm giới đó nó được thanh tịnh, đó là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Chữ nhiếp có nghĩa là bao gồm, có nghĩa là tóm thâu. Tóm thâu những cái gì ở sau đây? Một là gồm tất cả gọi là nhiếp. Nếu có luật nghi gì thì luật này đều gom hết, gọi là nhiếp luật pháp giới. Nếu mà chúng ta có năm giới, chúng ta có tám giới, chúng ta có mười giới, chúng ta có 250 giới, chúng ta có 348 giới, thì tất cả những giới đó đều được thâu nhiếp trong tam tụ tịnh giới này. Thầy nói chậm chậm, quý đạo hữu nghe cho kịp ha. Tại vì đây là những cái thuật ngữ cũng như là tinh thần giới luật, nó tương đối khó. Quý đạo hữu lắng lòng nghe để cho được hiểu, để cho được thông suốt. Một là gom tất cả gọi là nhiếp. Nhiếp đó nghĩa là thâu nhóm đó. Nếu có luật nghi gì thì luật này đều gom hết, gọi là nhiếp luật nghi giới. Thì trong đó có năm giới, mười giới, tám giới, vân vân. Thì tất cả những cái giới đó đều thâu nhiếp trong cái giới Bồ Tát này, trong cái 48, 10 giới trọng và 48 giới khinh này. Thì tất cả những tinh thần giới pháp đó, mặc dù về cái hình tướng nó có cái sự sai khác với nhau, người phát tâm thọ 5 giới, người phát tâm thọ 10 giới, người phát tâm thọ 48 giới, 250 giới, 348 giới, tuy nhiên tất cả những giới đó đều thâu nhiếp vô hết, cho nên được gọi là nhiếp luật nghi giới, và gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, là bao nhiêu điều thiện thì giới này gom hết, lục độ vạn hạnh đều nằm ở trong đó, cho nên được gọi là nhiếp thiện pháp giới. Tức là tất cả các điều thiện được thâu nhóm, được gìn giữ, được tồn động ở trong cái giới này, cho nên được gọi là nhiếp thiện pháp giới. Tất cả các điều thiện đều tóm thâu hết trong cái giới này, cho nên gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nhiêu ít hữu tình giới là giới thứ ba, là thứ ba. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, có nghĩa là làm lợi ích tất cả các loài hữu tình. Giới là làm lợi ích cho tất cả các loài hữu tình. Vậy thì thứ nhất là nhiêu ít nhiếp hữu tình giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Vậy thì nhiếp luật nghi giới mà như hồi sáng đã thưa với quý đạo hữu, trong 12 năm đầu đó chưa có giới luật, Đức Thế Tôn chưa có chế giới, cho nên cái điều mà nhiếp luật nghi giới đó thì được gọi là chư ác mạt tác. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là tất cả các giới luật đều được thâu tóm lại, mà các giới luật được thâu tóm lại trong cái tinh thần giới luật của Bồ Tát tại gia thì có nghĩa là chư ác mạt tác, có nghĩa là không làm các việc ác. Mà không làm các việc ác có nghĩa là làm các việc lành, làm lợi ích cho con người và chúng sinh. Do vậy mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới, mà như đã thưa với quý đạo hữu đó, là cái giới Bồ Tát là cái giới làm lợi ích cho con người, làm lợi ích cho tha nhân, làm lợi ích cho chúng sinh. Nhiếp luật nghi là chư ác mạt tác, đoạn tất cả các việc ác. Nhiếp thiện pháp giới là chúng thiện phụng hành, chúng thiện phụng hành. Nhiếp thiện pháp giới là chúng thiện phụng hành, có nghĩa là phụng hành hết tất cả các việc thiện. Nhiếp luật nghi giới là chớ làm các việc ác, mà nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là nguyện làm các việc lành. Nhiêu ít hữu tình giới là làm lợi lạc chúng sinh. Cho nên quý đạo hữu thấy, mới có ngày thứ hai, thứ ba mà đã bệnh rồi. Gió lạnh ha, quý đạo hữu đóng cửa sổ lại. Ban ngày thì nắng nóng, ban đêm thì sương lạnh. Đi học Phật Pháp mà cũng bị bệnh nữa. Thầy nhắc lại, chữ nhiếp là bao gồm tất cả. Nếu có luật nghi gì thì luật này đều gom hết, gọi là nhiếp luật nghi giới, thâu tóm hết tất cả các cái giới luật. Hai là nhiếp thiện pháp giới, là có bao nhiêu điều thiện thì giới này gom hết. Lục độ vận hành vân vân tất cả đều nằm trong nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi là chư ác bạc tác, có nghĩa là đoạn tận các việc ác. Nhiếp thiện pháp giới là chúng thiện phụng hành, có nghĩa là làm tất cả các việc thiện. Và nhiêu ích hữu tình giới là làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhiêu ích đó, nhiêu ích có nghĩa là làm lợi lạc, hữu tình có nghĩa là chúng sinh. Vậy thì nhiêu ích hữu tình là làm lợi lạc cho chúng sinh. Hai việc nhiếp luật nghi và nhiếp thiện pháp cũng lợi lạc cho chúng sinh, nhưng gián tiếp tiêu cực hơn. Còn lợi lạc hữu tình và trực tiếp thì đó chính là cái tinh thần tích cực, đem cái sự bình yên và hạnh phúc đến cho những con người khác. Ví dụ không sát sanh thì cũng lợi ích cho chúng sinh, nhưng phóng sinh còn hơn thế nữa. Chúng ta không sát sinh rồi thì đó không, thì đó là cái điều không làm ác. Nhưng không làm ác nhưng chúng ta phải làm thiện. Chứ nếu mà chúng ta không làm ác mà chúng ta cũng không làm thiện thì không gọi là thiện. Như cái ví dụ đó, chúng ta không sát sinh, giữ giới không sát sinh mà chúng ta còn phải phóng sinh nữa, thì chúng ta không làm ác là chúng ta không sát sinh, nhưng chúng ta phải làm lợi lạc cho chúng sinh, có nghĩa là phóng sinh, đem lợi lạc đến cho người khác. Hợp với câu kệ tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là cái lòng của mình, cái ý của mình luôn luôn được thanh tịnh, ngang qua hai cái phạm trù trên, là không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành. Cho nên 12 năm đầu của Đức Thế Tôn, hàng thánh chúng không có giới luật mà chỉ phụng hành cái bài kệ này không thôi. Mà phụng hành cái bài kệ này là đã có đủ tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới nằm trong cái bài kệ này. Quý đạo hữu nên nhớ điều đó nha. Đó là vô cùng quan trọng khi mà quý đạo hữu học giới luật. Để rồi một ngày mai kia mà có người nào đó hỏi thầy Nguyên Siêu giảng cái tinh thần giới luật Bồ Tát tại gia sao, giới luật như thế nào, chế giới ra như thế nào, 12 năm đầu như thế nào, sau đó như thế nào, thì quý đạo hữu phải trả lời rằng 12 năm đầu không có chế giới, chỉ phụng trì cái bài kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, mà tam tụ tịnh giới đều thâu nhiếp trong cái bài kệ đó. Nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới và nhiếp thiện pháp giới đều nằm trong cái bài kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Quý đạo hữu nhớ nghe, chứ đừng có học xong rồi bước chân ra ngồi cửa kia gấp cục đá quên hết trơn hết trọi. Và thầy cũng không trông mong mà quý đạo hữu trả bài lại cho thầy đâu. Hãy gìn giữ lấy nó. Quý đạo hữu bằng lòng nghe. Thầy cảm ơn. Ví dụ sát sinh thì cũng làm, không sát sinh thì cũng làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng phóng sinh còn làm lợi ích hơn. Hợp với câu kệ tự tịnh kỳ ý, không làm các việc ác cũng là tự tịnh kỳ ý, nhưng còn thấy có người có ta nhưng chưa rốt ráo, phải đến chỗ tam luân không tịch. Khi nói đến cái chữ tam luân không tịch này, quý đạo hữu nhớ đến cái tinh thần giáo pháp nào? Quý đạo hữu nói nghe. Tam luân không tịch tức là ba cái điều kiện. Đúng. Cảm ơn Phật tử. Khi mà chúng ta phát tâm bố thí là phải tam luân không tịch, có nghĩa là ba điều kiện phải vắng lặng. Ba điều kiện đó là người cho phải thanh tịnh, của cho phải thanh tịnh, và người nhận của cho phải thanh tịnh. Đúng là Phật Pháp của Âu Châu, 24 kỳ học Phật Pháp ở nơi đây, cho nên giáo Pháp thuộc lòng như cháo. Mà sáng nào cũng ăn cháo không, chiều nào cũng ăn mì gói. Vậy thì tam luân không tịch là ba cái điều kiện phải thanh tịnh. trên cái con đường tu tập của một Bồ Tát, phải đến chỗ tam luân không tịch theo tinh thần Kinh Kim Cang mới là tự tịnh kỳ ý. Nếu không có tinh thần đó thì rất dễ chán khi phát tâm độ chúng sinh mà chúng sinh bạc tai mình, làm sao chịu nổi sự ngang ngược ấy. Khi mà quý đời hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi mà làm lợi ích đến cho con người, đến cho chúng sinh, mà có chúng sinh nó ngang ngạnh, nó can cường, nó khó độ, quý đạo hữu có nản lòng không? Nản không? Mà quý đạo hữu đã nghe câu chuyện mà thầy thường thưa với quý đạo hữu đó, bây giờ quý đạo hữu muốn nghe nữa không? Thưa quý đạo hữu, trên cái ngọn đồi núi đó có hai thầy trò sống ở với nhau ở trên đó, mà cái vị thầy đó là chứng đắc quả thánh rồi đó nha. Mà chỉ có vị chú Sa Di đó chưa có chứng đắc thôi. Cho nên tối hôm đó vị thầy nói: này con, ngày mai hai thầy trò của mình mang đẩy, mang y, mang bình bát xuống dưới xóm làng để xin khất thực đi. Khi mà người đệ tử nghe như thế nó vui mừng lắm, bởi vì lâu nay thầy bắt mình ở trên núi hồi mà không cho xuống dưới xóm làng để khất thực. Cho nên khi mà nghe nói như thế đó, người Sa Di đó, chú Sa Di vui mừng vội vàng lấy y đồ đàng hoàng tử tế xếp đồ lại, lấy bình bát đàng hoàng bỏ trong đẩy để mang đi. Sáng sớm hôm sau thầy đi trước, trò mang bi y bát theo sau. Thầy trò đi ngang qua cái cánh đồng đó, trời ơi trời, nắng chang chang, trâu bò nó cày bừa những cái thửa ruộng lên, mà còn bị cái người cày đánh đập trên lưng trên mình nó nữa. Trời ơi trời, nắng mà bị đánh đập, tội nghiệp quá những loài vật đó. Chú Sa Di đi phía sau phát gợi lên ý nghĩ: trời ơi, chúng sinh đau khổ như thế này, con nguyện tu hành thành Bồ Tát, con độ hết tất cả chúng sinh cho nó khỏi khổ. Quý đạo hữu thấy chú Bồ Tát nó phát tâm Bồ Tát chưa? Khi mà cái chú Sa Di phát tâm độ hết chúng sinh để cho chúng sinh khỏi khổ, khi mà phát tâm lên như vậy đó, cái vị thầy đi phía trước đó đứng lại nói: này con, đưa y bình bát cho thầy mang đi, con đi trước đi. Phát tâm Bồ Tát mà. Mà khi phát tâm Bồ Tát là làm rúng động cả chư thiên, cả con người đó. Tại vì khi mà phát tâm Bồ Tát tức là khởi cái lòng thiện, khởi cái lòng thương yêu đến tất cả mọi loài chúng sinh, thì cái tâm đó phải đánh lễ, phải sùng phụng, phải kính trọng. Thương yêu chúng sinh, thấy chúng sinh khổ mình thương, mình làm sao cho chúng sinh hết khổ, đó là cái tánh đức từ bi. Đi một đổi nữa, đi vào trong xóm làng, băng qua những cái chỗ mấy người bán hàng ngoài chợ đồ, trời ơi thấy bà này nói bà kia, trời ơi la nhau chí chóe ha, trời hung dữ giận hờn, nói những lời mắng giết với nhau, không ai nhìn nhượng ai hết. Chú Sa Di đi sau, chú Sa Di đi trước, thấy những người bán hàng ở chợ, ở búa, ở số mà làng hung dữ quá, nó trời đất ơi Phật ơi, những con người mà họ hung dữ can cường đến như thế này làm sao con độ cho hết. Thế là thầy của chú Sa Di đi phía sau đó, vội vàng đi nhanh nhanh tới nắm tay của chú Sa Di, nói: con đứng lại đi, nè y bát này con mang đi, con đi sau để thầy đi trước. Khi phát tâm Bồ Tát thì các hàng chư thiên, các hàng đều cung kính đảnh lễ, nhưng mà đến khi thối tâm Bồ Tát thì trở lại người bình thường. Quý đạo hữu thấy không? Cho nên khi mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi thì xin đừng có đem y bát trả lại cho sư ông. Và ở nơi đây sẽ trình bày với quý đạo hữu thế nào là được thọ Bồ Tát giới và thế nào là mất giới Bồ Tát. Quý đạo hữu nhớ, quý đạo hữu nào đã thọ Bồ Tát giới rồi thì quý đạo hữu lắng lòng nghe những cái điều này. Tại vì sư ông biểu thầy phải giảng về giới Bồ Tát để cho quý đạo hữu nghe. Và nghiêm trì giới luật là một, cũng như phát tâm thọ Bồ Tát giới là hai. Và sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, hãy gìn giữ cái giới nó, đừng để cho mất. Và ở nơi đây là những vấn đề mà được trình bày với quý đạo hữu. Khi phát tâm độ chúng sinh mà chúng sinh bạc tai mình, làm sao chịu nổi sự ngang ngược ấy. Cũng là bố thí nhưng với tinh thần khác nhau nên kết quả cũng khác nhau. Một câu kệ cũng đủ tam tụ tình giới, đủ theo đó để tu hạnh Bồ Tát. Hoặc như bốn hoằng thệ nguyện thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là nhiêu ích hữu tình giới, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là đoạn nhất thiết ác, là nhiếp luật nghi giới, pháp môn vô lượng thệ nguyện học là tu nhất thiết thiện và nhiếp thiện pháp giới. Như vậy bốn hoằng thệ nguyện cũng là ba tụ tịnh giới, đó là giới thể. Còn gọi là giới tướng thì phải là 10 giới trọng, 48 giới khinh như trong kinh Phạm Võng đã nói. Vậy thì tứ hoằng thệ nguyện mà chúng ta thường tụng đọc hàng ngày đó cũng là ba cái tụ tịnh giới đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ có phải là nhiều, có nghĩa là ít hữu tịnh giới không? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mình phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh thì đó gọi là nhiều ít hữu tịnh giới. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tất cả các phiền não mình đều đoạn hết thì đó có phải là nhiếp thiện pháp giới không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, mà mỗi ngày chúng ta đều tụng cái bài tứ hoằng thệ nguyện đó, để từ đó chúng ta thấy được rằng cái hạnh nguyện độ sinh của một vị Bồ Tát là một cái con đường vô cùng cao thượng. Mà ngày hôm nay chúng ta làm được thân người, chúng ta học được cái tinh thần giáo pháp của Bồ Tát giới, chúng ta hiểu được cái tinh thần giáo pháp đó mà chúng ta không phát nguyện thọ trì, thì rõ ràng rằng giống như một người đã ở trên cái hòn núi vàng, sống trên cái hòn núi vàng ngọc đó, rồi có một cái nhân duyên mà có con người sống trên cái hòn núi vàng ngọc đó phải đi về lại quê hương ở trong đất liền. Mà trong khi đi, cái người sống trong cái hòn núi vàng đó khi đi về xuống dưới thuyền để đi về lại đất liền trong nhà của mình thì lại quên đi, không cầm theo một số vàng ngọc để về tiêu pha, bởi vì nghĩ rằng ngày nào đêm nào mình cũng sống trên cái đảo vàng ngọc đó, mình coi vàng ngọc nó là bình thường. Nhưng đến khi về lại quê hương, về lại đất liền của mình rồi thì đến khi ngó lại, ồ, thì ra mình không có một thỏi vàng nào trong tay. Cũng vậy, mình nghe được giới Bồ Tát, mình học được giới Bồ Tát, rồi đến một ngày nào, tại vì một cái nhân duyên nào đó mà mình không còn gần gũi được pháp, mình không học hỏi được tinh thần giới nữa, thì tới chừng đó thì ra bỏ mất đi cái tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, và bây giờ trở thành người bằng cùng giáo pháp. Đúng không? Vậy thì quý đạo hữu có tự thương mình, quý đạo hữu có tự thấy được rằng mình là người có phước duyên sinh được làm người, gặp được Phật pháp, học Phật pháp và hiểu được tinh thần giới luật để thọ trì giới pháp trên cái con đường tu tập mà tứ hoằng thệ nguyện quý đạo hữu đã tụng mỗi ngày, tam tụ tịnh giới quý đạo hữu đã hiểu, còn có cái gì hạnh phúc cho bằng, còn có cái gì có phước duyên cho bằng? Quý đạo hữu đã có được những cái điều kiện đó, những cái nhân duyên đó, quý đạo hữu tự vui mừng cho chính mình, tự tán thán chính mình là mình đã có cái nhân tu từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay làm được thân người sống ở bầu trời Âu Châu và tham dự những khóa tu học Phật pháp Âu Châu cho đến ngày hôm nay. Đó là cái điều kính quý nhất đó, thưa quý đạo hữu. Quý đạo hữu đừng nghĩ rằng quý đạo hữu có trong tay 5 triệu đồng, quý đạo hữu đừng nghĩ rằng có một cái nhà 2-3 tầng, quý đạo hữu đừng nghĩ rằng có 15 đứa con bụ bẩm khôn ngoan. 15 đứa con đó nó cũng không có đi theo mình, nhà cửa đó nó cũng không đi theo mình, tiền tài đó nó cũng không đi theo mình. Nhiều lắm là nó sống với mình là 101 tuổi là cùng, hay là nhiều lắm là 115 năm là cùng, sau đó rồi say goodbye, never see you again. Đúng không? Rồi đó, cái gì mình có trong đời này mình sẽ mang theo nó. Thì cái mang theo nó đó là gì? Là nghiệp. Mà nghiệp đó là cái tánh giới của Bồ Tát, nghiệp đó là những điều thiện mà Bồ Tát mình đã tạo trong kiếp này. Thì cái đó là cái tư lương, cái hành trang sẽ theo mình suốt cả một cái quãng đời cho đến ngày thành Phật. Đúng không? Sao mà im ru bờ ru vậy? Vậy thì khi mà chúng ta tụng tứ hoàng thệ nguyện, chúng ta thấy được rằng cái tinh thần Bồ Tát ở trong đó. Bốn hoàng thệ nguyện thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là nhiêu ích hữu tình giới. Quý đệ hữu cố gắng hiểu ha. Câu thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là nhiêu ích hữu tình giới. Quý đệ hữu chia ra chúng sinh vô biên thệ nguyện độ hai chấm là nhiêu ích hữu tình giới, để khi mà chúng ta nhìn vào trong cái giảng bài của mình đó, mình thấy rõ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là nhiêu ích hữu tình giới, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là đoạn nhất thiết ác, là nhiếp luật nghi giới. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là tu nhất thiết thiện, là nhiếp thiện pháp giới. Như vậy bốn hoàng thệ nguyện là ba tụ tình giới. Đó là giới thể mà chúng ta tụng tứ hoàng thệ nguyện mỗi ngày. Mà khi cái tâm của chúng ta dấy khởi lên thương tưởng đến chúng sinh, nghĩ đến giới Bồ Tát, một lòng tín cẩn, thì thưa quý đạo hữu, giới tánh của quý đạo hữu đã thành tựu rồi đó. Khi mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới và thấy cái con đường của Bồ Tát là trang nghiêm, lời là làm lợi ích cho con người và chúng sinh, thương tưởng đến cho những loài chúng sinh, thì giới thể của quý đạo hữu đã thành tựu rồi. Bây giờ chỉ còn có giới tướng là đối diện với hội đồng thập sư để quý đạo hữu nhận giới từ nơi cái vị giới sư đó trao truyền mà thôi. Còn cái tánh giới là quý đạo hữu đã có. Cái tánh giới đó là cái gì? Đó là lòng thương tưởng đến mọi người, tình thương yêu đến chúng sinh, làm lợi lạc cho tất cả. Thì tánh giới quý đạo hữu đã có đó. Cho nên ngồi ở nơi đây, thầy thấy quý đạo hữu đều là các vị Bồ Tát không à. Mà đã là Bồ Tát thì phát nguyện độ sinh, làm lợi ích cho con người, nguyện cầu cho chúng sinh đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tín, niệm Thí, niệm Giới, để được sinh thiên, để được sinh lên các cõi của Đức Phật A-di-đà, hưởng phước báo trên đó. Rồi nhớ lại những chúng sinh đang lặn hụp trong biển trầm luân sanh tử này, mà trở lại để mà độ sinh. Mà nếu quý đạo hữu không chịu độ thì ai là người độ? Cũng như câu nói của hai vị thiền sư nổi tiếng trở thành vị tổ sư, vị ngũ tổ và vị lục tổ. Ngũ tổ tức là tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ là tổ Huệ Năng. Sau khi canh ba Huệ Năng đi vào phương trượng nơi ngũ tổ lễ lạy, và ngũ tổ đã trao truyền y bát cho lục tổ là Huệ Năng rồi, rồi thầy trò quẩy bình bát đi xuống bờ sông để đưa nhau đi, thì ngũ tổ nói rằng: con xuống thuyền đi, để cho sư phụ chèo thuyền đưa con qua bên kia bờ. Ngài lục tổ Huệ Năng: dạ thưa bạch sư phụ, bạch tổ, khi con còn mê thì nhờ sư phụ độ, nhưng mà đến khi con ngộ rồi thì con tự độ lấy. Bây giờ quý đạo hữu đã ngộ hết rồi, thôi thầy đi về nhà, không cần diễn giảng nữa. Tại vì khi chưa ngộ thì quý đạo hữu cần thầy để diễn giảng, nhưng mà đến khi quý đạo hữu đã ngộ rồi thì đâu cần thầy giảng diễn nữa đâu. Như vậy bốn hoàng thệ nguyện cũng là ba tụ tịnh giới, đó là giới thể. Mà khi mà quý đạo hữu tụng tứ hoàng thệ nguyện, giới thể quý đạo hữu đã thành tựu rồi. Bây giờ chỉ còn có giới tướng là quý đạo hữu thân tâm được trang nghiêm, đối diện với hội đồng thập sư để nhận giới nữa mà thôi. Vậy thì để tí nữa sẽ trình bày về 10 giới trọng và 4 giới, 48 giới khinh, để cho quý đạo hữu thấy được rằng trên cái tinh thần giáo pháp nó rõ ràng như vậy đó. Mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới là phát tâm xây dựng cho mình một tòa lâu đài bằng kim cương, bằng ngọc xoàn, bằng lưu ly, bằng pha lê. Kế đến thọ giới Bồ Tát có hai cách thọ. Quý đạo hữu nhớ ha, thọ Bồ Tát giới có hai cách thọ. Một là tự thể thọ. Tự thể thọ có nghĩa là đối trước Tam Bảo phát bốn tâm tịnh tín đối với Phật, với Pháp, với Tăng và giới thanh tịnh bất hoại, tức là bốn cái niềm tin bất hoại. Vậy thì cách thọ thứ nhất là tự mình đối trước Tam Bảo, phát khởi cái niềm tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin chánh Pháp. Lòng tin thành tựu viên mãn, được gọi là tứ bất hoại tín. Tứ bất hoại tín tức là Phật, là pháp, là tăng, là chánh pháp. Và cầu Phật gia hộ, khi mà thấy tướng hảo của Đức Phật, khi mà thấy được dung nghi của Đức Thế Tôn, khi mà thấy được cái tướng tốt của Đức Phật, thì ngay khi đó quý đều hữu đắc giới. Nếu mà chúng ta ở trong một cái trú xứ, một cái quốc độ, một cái chỗ nào mà không có các tự viện, không có chư tăng để làm lễ thọ giới, thì tự mình làm cái công việc đó thì mình đắc giới Bồ Tát. Quý đệ hữu nhớ cách mình làm chưa? Nhớ chưa? Mình có một niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với chánh pháp giới. Mình phát khởi cái niềm tin đó đối với Tam Bảo và được gọi là tứ bất hoại tín đó, tức là mình tin Phật, mình tin pháp, mình tin tăng, mình tin chánh pháp giới. Rồi mình đối diện với hình ảnh của Đức Phật, lễ lại một cái tâm thuần tịnh và có một niềm tin kiên cố nơi tứ bất hoại tín đó, thì mình đắc giới. Quý đạo hữu hiểu ha? Có nghĩa là mình tự thọ giới nơi chính mình bằng cái tâm thanh tịnh, bằng một niềm tin nơi tứ bất hoại tín, tức là niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi pháp, niềm tin nơi chúng tăng, niềm tin nơi chánh pháp giới, thì khi đó mình đắc giới Bồ Tát. Đó là cái cách thọ giới thứ nhất. Cách thọ giới thứ hai là tùng sư thọ, là do thầy truyền thọ giới Bồ Tát và mình là người quỳ trước để nhận giới Bồ Tát. Cái cách thứ hai là chúng ta ở một cái trú xứ, ở một cái quốc độ, ở nơi đó có tự viện, có cộng đồng của tăng già tổ chức giới đàn, mình là người giới tử đến đó để thọ giới, thì cái giới đó là mình nghe cái lời giới sư giảng dạy và mình là người thọ giới. Giới thứ nhất là không được sát sanh, giới thứ hai là không được trộm cắp, vân vân. Mình nghe giới sư truyền giới và mình là người thọ giới. Quý đệ hữu nắm vững không? Hai cách thọ giới Bồ Tát. Một cái là phát khởi cái lòng tin ở nơi tứ bất hoại tín. Cái thứ hai là quỳ trước giới sư để giới sư đọc giới và cho mình nghe. Và ngày hôm nay quý đạo hữu đã có được nhiều phước duyên quỳ trước giới sư để giới sư truyền trao giới pháp cho quý đạo hữu nghe. Còn có cái gì mà hạnh phúc cho bạn không? Hạnh phúc lắm đó. Quý đạo hữu cố gắng phát tâm thọ Bồ Tát giới để mình có được một cái gia tài, sự nghiệp to lớn trong cái ngôi nhà Phật Pháp. Mà ngày hôm nay mình đã gặp Phật Pháp rồi, có lý nào mình ra đi mà trong tay của mình không nắm một cục kim cương hột xoàn Phật Pháp đó? Quý đệ hữu luôn nhớ nghe, chứ đừng làm mình là người cùng tử mà người bạn thân của mình đã thương mình cột một cái viên ngọc trong cái chéo áo của mình ấy mà mình không biết rằng trong chéo áo của mình có viên ngọc. Quý đệ hữu thử kéo vạt áo của mình lên có viên ngọc trong đó không? Để rồi khỏi phải làm thân cùng tử, bởi vì mình đã có viên ngọc, lấy cái viên ngọc đó ra bán để mình tiêu dùng đời sống hàng ngày. Và trong khi đó mình có viên ngọc trong chéo áo mà tự mình không biết. Mình có một cái tâm địa giới mà mình không biết. Cái tâm địa giới đó nó đã trưởng dưỡng bao nhiêu các thiện pháp, nó đã nuôi lớn bao nhiêu các thiện căn, nó đã thành tựu bao nhiêu các công đức mà mình không nhớ, mình không biết, mình quên đi. Cho nên cái câu nói vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp là như vậy đó. Mình làm tất cả các việc thiện mà mình quên đi cái tâm giác ngộ, cái tâm giải thoát, thì mình làm các việc thiện đó nó đâu có lợi ích gì đâu. Vong thất bồ đề tâm, mình quên đi cái tâm giác ngộ, tu chư thiện pháp mà mình làm tất cả các thiện pháp, đúng là thị danh ma nghiệp. Cho nên dù rằng ngày hôm nay chúng ta là con người, là Phật tử, hay ngày mai kia chúng ta không phải là con người, không phải là Phật tử nữa, thì luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ cái tâm giác ngộ đó, cái tâm giải thoát đó. Chứ không phải làm người Phật tử mới nhớ tâm giác ngộ, còn không làm người Phật tử thì không phải, không nhớ tâm giác ngộ. Đâu phải chắc chắn rằng đời kế tiếp này quý Phật tử là những người Phật tử nữa đâu. Vì do cái nghiệp trong quá khứ của mình, vì lãng quên một cái giây phút nào đó, vì thất ý một cái giây phút nào đó, vì không tỉnh giác một cái giây phút nào đó, là mình sẵn sàng sa đọa. Chứ nó không có dễ dàng. Mình nghĩ rằng kiếp này mình làm thân người, rồi kiếp tới mình cũng làm thân người nữa, làm miết cho đến ngày mình thành Phật. Nếu được như vậy thì tốt, chứ không phải là như thế nào hết. Nếu mà mình tạo lấy cái nhân làm người, để từ nhân cái nhân làm người đó mà mình nỗ lực tiến tu trên cái con đường giác ngộ và giải thoát cho đến ngày thành Phật, thì điều đó là điều cao quý, điều đó là cái điều tốt. Nhưng mà mình sợ rằng trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, mình xa chân sải bước một chút là mình xa đọa ngay, mình tán tâm một tí xíu là mình xa đọa ngay, mình không tỉnh giác là mình xa đọa ngay, đúng không? Vậy thì nhắc lại, có hai cách thọ. Một là tự thệ thọ. Tự thệ thọ có nghĩa là tự mình thệ nguyện với mình để thọ Bồ Tát giới. Mà tự mình thệ nguyện để thọ Bồ Tát giới với chính mình là có niềm tin bất hoại tín, tứ bất hoại tín, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Chánh Pháp giới. Đó là cách thọ thứ nhất. Cách thọ thứ hai là có đàn tràng thọ giới, có vị giới sư truyền giới, và mình quỳ trước vị giới sư để nhận giới Pháp. Mất giới Bồ Tát. Quý đệ hữu nghe, để quý đệ hữu đã thọ Bồ Tát giới rồi, và coi thử rằng từ khi mình thọ đến giờ phút này mình có mất giới nào hay không, hay là mình còn trọn vẹn tất cả. Quý đệ hữu nghe ha. Và lý do nào mất giới Bồ Tát? Sau khi thọ giới, trường hợp mất giới tỳ kheo là do năm nhân duyên. Mà quý đệ hữu đâu phải là tỳ kheo đâu mà cần phải nghe năm nhân duyên này chí. Nghe mang tính tò mò rồi đó. Ở nơi đây thầy cũng xin nhắc quý đạo hữu. Quý đạo hữu thường hay tham dự những khóa tu bắt quan trai. Thầy nghĩ rằng tất cả những điều đó quý đạo hữu nên biết, tại vì quý đạo hữu là những người Phật tử thuần thành, thuần hậu, dễ thương, học hỏi giáo pháp, có một niềm tin lớn. Cho nên những điều giới luật này quý đạo hữu cũng cần nên biết. Quý đạo hữu thường hay phát tâm thọ tu bắt quan trai giới. Mà tu bắt quan trai giới thời gian là bao lâu? 24 tiếng đồng hồ. Quý đệ hữu phát tâm tu bát quan trai giới, thọ nhận bát quan trai giới, nó chỉ có giá trị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tại vì quý đệ hữu chỉ phát tâm thọ trong 24 tiếng đồng hồ thôi mà. Thì 8 giới của tu bát quan trai đó là 5 giới của người tại gia, cộng thêm 3 giới nữa là 8 giới. Thì khi mà quý đạo hữu phát tâm thọ bát quan trai giới, từ sáng sớm 9 giờ sáng ngày hôm nay bắt đầu kiết giới, vậy thì quý đạo hữu dù rằng có ở chùa tiếp tục tu nữa, hay là đến 5-6 giờ chiều quý đạo hữu vì gia duyên bận biểu cho nên đi về nhà ngủ đêm hôm đó, và sáng ngày hôm đó khi mặt trời mọc lên đúng 9 giờ tu bát quan trai tự động xả. Đúng không? Tại vì quý đạo hữu chỉ phát tâm thọ trì 24 tiếng đồng hồ thôi, cho nên giới chỉ có hiệu lực trong 24 tiếng đồng hồ. Hiểu chưa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà quý đạo hữu không phải là tỳ kheo, tại sao phải nghe chi cái giới tỳ kheo? Giới tỳ kheo là giới của một vị thầy thọ cụ tục giới đủ 250 giới. Thì cái giới 250 giới của một vị tỳ kheo đó là phát nguyện thọ suốt đời. Do vậy mà đến khi vị tỳ kheo đó chết, giới 250 giới tự động xả. Tại vì mình phát tâm thọ một đời người thôi mà, thì giới tỳ kheo 250 giới tự động xả. Nếu mà không xả 250 giới đó, khi mà vị tỳ kheo đó đầu thai đến cái thân kế tiếp làm người lớn lên, sống với đời sống gia đình, vị tỳ kheo đó vi phạm giới. Do vậy giới tỳ kheo phát nguyện thọ trì một đời, cho nên vị tỳ kheo thọ giới sau khi vị tỳ kheo đó chết, giới tự động xả. Nhớ nghe. Biết đâu nay mai quý đạo hữu trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni thì sao? Và giới 48 giới của Bồ Tát, khi quý đạo hữu phát nguyện thọ trì, giới sư sẽ hỏi: kể từ ngày hôm nay cho đến một cái khoảng trung gian, từ đời hôm nay cho đến đời sống vị lai khi tu hành thành Phật, quý đạo hữu có thọ trì được không? Mô Phật, con xin thọ trì được. Nhớ không? Tức là từ cái thân này cho cho đến cái thân đời vị lai trong khoảng trung gian đó, quý đạo hữu có vi phạm giới sát sanh không? Mô Phật con không vi phạm. Như vậy có nghĩa là khi thọ giới Bồ Tát là từ khi cái thân phàm phu này nó tồn tại mãi 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 cho đến khi cái thân thành Phật. Đời này quý đạo hữu chết, giới Bồ Tát không xả. Quý đạo hữu thấy giới Bồ Tát quan trọng chưa? Vậy thì tại sao không phát nguyện thọ trì? Giới tỳ kheo sẽ bị xả sau khi vị tỳ kheo đó chết. Giới tu bát quan trai xả sau khi 24 tiếng đồng hồ giới tự động hết. Nhưng giới Bồ Tát thọ rồi, phát nguyện rồi thì giới Bồ Tát sẽ vĩnh viễn đi với cái quý đạo hữu từ đời này qua đời nọ, từ kiếp nọ qua kiếp kia cho đến ngày quý đạo hữu thành Phật. Mà nếu kiếp nào quý đạo hữu thành Phật thì quý đạo hữu nhớ thầy ngày hôm nay thuyết giảng ý nghĩa Bồ Tát giới tại gia mà đến thưa với thầy nói dạ hôm nay con thành Phật rồi thầy ơi. Sau khi thọ giới, trường hợp mất giới của tỳ kheo là năm nhân duyên, do năm nhân duyên. Tự nhiên cái thuyết giảng giới tỳ kheo ở nơi đây à. Thưa quý đạo hữu, sẵn đây thầy nói luôn, quý đạo hữu không nên đọc giới tỳ kheo nha. Có không? Có không? Bởi vì bây giờ giới cũng như là luật, trời ơi, để đầy trên internet hết. Còn bán ở ngoài ở ngoài nhà sách nữa chứ. Cho nên quý đạo hữu tò mò, bây giờ đọc giới tỳ kheo của quý thầy coi thử rằng giới trong đó nói cái gì trong đó mà ổng tới 250 giới dữ vậy. Còn quý nữ Phật tử thì đọc giới tỳ kheo ni coi thử rằng giới của mấy cô sao mà nhiều quá vậy. Nhưng mà khi mà quý đạo hữu đọc như vậy là không được đó nha. Tại vì không phải giới của mình. Cái nữa, khi mà quý đạo hữu đọc vào trong đó, quý đạo hữu sẽ sinh tâm khinh mạng. Mà quý đạo hữu sinh tâm khinh mạng, quý đạo hữu khi mà đi tu thọ giới không đắc giới đó. Cho nên thôi đừng có sinh ra cái tính tò mò nghe. Giới của ai nấy giữ, mình giữ giới của mình đi, còn quý thầy giữ giới của quý thầy. Dù cho cái giới đó nó như thế nào đi nữa thì cũng đừng có tò mò mà đọc. Đọc rồi nó trời ơi, mấy ông tỳ kheo này sao mà ông đâu thua gì mình đâu. Tỳ kheo là do năm nhân duyên để mất giới. Điều thứ nhất là chết, chết là mất giới. Điều thứ hai là đổi hình tướng, tức là người nam đổi thành người nữ, người nữ đổi thành người nam. Quý đạo hữu thấy luật dạy từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế mà đến giờ phút này, thấy cái tinh thần giáo pháp nó phù hợp với cái tinh thần văn minh tiến bộ của loài người chưa? Cách đây gần 3.000 năm mà Đức Thế Tôn đã chế giới luật đó như thế đó đó. Quý đạo hữu thấy tự mình là một người vinh hạnh được làm đệ tử của Đức Thế Tôn chưa? Tối nay về quý đạo hữu thắp 3 cây nhang lên cúng dường Đức Phật nghe. Thế chứ từ thời đó mà Đức Thế Tôn nói giới một vị tỳ kheo sẽ bị mất đi khi mà hình nam đổi thành hình nữ đổi thành hình nam. Không tin nhân quả. Nếu một vị tỳ kheo đó mà không tin nhân quả là giới vị tỳ kheo đó tự động mất. Mà quý đạo hữu biết rằng một vị tỳ kheo mà không tin nhân quả, một người đệ tử của Đức Thế Tôn mà không tin nhân quả, hay người theo đạo Phật mà không tin nhân quả thì không còn gì để nói nữa. Nếu mà chúng ta không tin nhân quả thì chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tin nhân quả có nghĩa là chúng ta là ngày hôm nay là một người phàm phu cố gắng tu tập để có một ngày mai kia chúng ta gặt hái được cái thành quả tu tập tốt đẹp. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta không tin cái nhân tốt đẹp để đưa đến một cái quả tốt đẹp, chúng ta không tin cái nhân là phàm phu để đưa đến cái quả của một bậc thánh thì chúng ta tu làm gì nữa? Cho nên giới tỳ kheo tự động mất. Tác pháp. Điều kế tiếp là tác pháp, tức là nói ra những lời nói như thế nào. Nói tôi không muốn tu nữa, tôi không phải là tỳ kheo nữa, là giới tỳ kheo tự động mất. Có nghĩa là nhàm chán cái sự tu tập, không có muốn làm một vị tỳ kheo nữa, không có muốn làm một vị thầy nữa, thì giới tỳ kheo 250 giới mất. Thì quý đạo hữu đặt vấn đề nói dạ thưa thầy, khi mà thầy thọ tỳ kheo giới 250 giới đó, có tam sư thất chứng, có tứ vị dẫn tỉnh sư, có vân vân, trời ơi đàn tràng to lớn như thế đó, trang nghiêm khó khăn như thế đó, vậy thì tại sao khi mà xả giới một cách dễ dàng như vậy? Quý đạo hữu biết khi cất cái ngôi nhà, trời ơi bao nhiêu công thợ, bao nhiêu người đến làm, bao nhiêu xe cần trục, bao nhiêu xe ủi đất đến, đủ thứ hết trơn hết rồi. Nhưng mà muốn cất cái nhà, mình châm màu lửa cái nó cháy hết trơn hết rồi, có đâu nữa. dễ dàng phải không? Cắt cái nhà thì nó khó, nhưng mà đốt cái nhà thì nó dễ dàng lắm. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập để thọ trì giới pháp thì khó khăn, nhưng mà đến khi mà không muốn thọ trì giới pháp nữa, quý đạo hữu chỉ cần nói một lời là giới pháp tự động sẽ. Thác pháp có nghĩa là nói ra những lời tôi không tu nữa, tôi không làm tỳ kheo nữa, với bất cứ người nào nghe và hiểu được là giới thể, giới tướng tự động mất. Và Bồ Tát giới thì chỉ có hai trường hợp: mất giới và phạm trọng do thượng phẩm phiền não trói buộc. Tức là cái thứ nhất mà làm mất giới Bồ Tát là thượng phẩm phiền não trói buộc. Thượng phẩm phiền não trói buộc có nghĩa là cái vị thọ Bồ Tát giới đó cố ý sát sanh, mà cái tâm niệm hành động sát nhân hiện thành liên tục, không biết tàm quý, không gián đoạn. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà sinh lên cái tâm giết người, mà cái tâm giết người đó nó liên tục có ở trong lòng của mình, nó không có nhàm chán, mỗi ngày nó thêm tăng lên để đưa đến hành động hay không đưa đến hành động, thì giới Bồ Tát tự động mất. Khi thọ Bồ Tát giới rồi mà sinh ra cái tâm muốn giết người, sinh ra cái tâm muốn trộm cắp, sinh ra muốn cái tâm muốn nói dối, sinh ra cái tâm muốn uống rượu, mà cái tâm đó nó cứ mãi liên tục sống với mình ha, liên tục sống với mình, dù rằng nó thành tựu đến cái hậu quả của sự uống rượu hay chưa thành tựu đến hậu quả của uống rượu, mà cái sự phiền não đó, cái tâm tưởng đó luôn sống với mình, thì thưa quý đạo hữu, Bồ Tát đó bị mất giới. Quý đạo hữu có khi nào có như vậy không? Chưa có phải không? Chưa bao giờ có ý niệm muốn nói dối, và cái sự nói dối đó nó đeo đẳng mình từ ngày này qua ngày nọ, từ ngày nọ qua ngày kia, và luôn luôn lúc nào mình cũng muốn nói dối. Chưa có phải không? Nếu có thì bỏ đi nghe, đừng có nha. Nhưng mà chắc rằng không có. Còn có trường hợp gọi là ô trọng giới như ngộ sát thì không đến nỗi mất giới. Trường hợp hai là xả bồ đề tâm. Ví dụ nói tôi không tin việc làm Phật, không phát tâm bồ đề nữa. Nếu một người thọ Bồ Tát giới rồi mà nói rằng tôi không tin Phật, tôi không phát bồ đề tâm nữa, khi mà vị Bồ Tát thọ Bồ Tát giới rồi mà nói lên cái lời nói đó phát xuất từ nơi tâm ý của mình, bằng cái ngôn ngữ của mình, bằng cái miệng của mình, thì giới Bồ Tát tự động mất. Vì sao? Vì khi xưa quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tự thể thọ đó, thì quý đạo hữu nói rằng con tin Phật, con tin Pháp, con tin Tăng, con tin chánh Pháp giới, mà ngày hôm nay nói rằng tôi không tin việc làm Phật, tôi không phát Bồ Đề tâm nữa, không tin nhân quả luân hồi nữa, tự động sự chống trái của lời nói mình, cho nên giới bị mất. Vậy thì Bồ Tát giới có hai điều kiện để mất giới. Điều kiện thứ nhất là cái tâm phiền não phát sinh ra muốn giết người, muốn ăn cắp, muốn ăn trộm, muốn nói dối, nó liên tục sống với mình, mà mỗi ngày nó tăng trưởng, thì Bồ Tát mất giới. Điều kiện thứ hai là Bồ Tát đã thọ Bồ Tát giới rồi mà sinh ra cái tâm và nói lên rằng tôi không tin Phật, tôi không tin Pháp, tôi không tin tin Tăng, tôi không tin chánh Pháp giới, và tôi không phát Bồ Đề tâm nữa, thì giới Bồ Tát không còn nữa. Đó là hai cái điều kiện mà Bồ Tát giới tại gia mất giới Bồ Tát. Còn ngoài ra, nếu mà mình giết những con vật mà vì ngộ giết, vì vô tình giết, thì không phải là phạm giới, hoặc là không phải bị mất giới, mà mình sám hối thì giới thể được phục hồi. Bồ Tát mệnh chung không mất giới vì phát nguyện thọ từ kim thân, có nghĩa là thân này, cho đến ngày thành Phật, trừ hai nhân duyên nói ở trên mà thôi. Quý đạo hữu thấy rõ ràng chưa? Rõ ha? Rõ ràng. Hai điều kiện làm mất giới, quý đạo hữu đã hiểu. Ngày hôm nay thầy sẽ cố gắng nói hết những cái sự liên hệ đến một vị Bồ Tát giới tại gia, để cho quý đạo hữu thấy được rằng mình là người Bồ Tát, và mình nghe được những cái điều giới luật đã định, giới luật đã dạy, và từ đó mình cố gắng để mà tu tập gìn giữ, để thăng tiến trên cái tinh thần của Bồ Tát giới. quý đạo hữu đã nghe thế nào là thọ giới Bồ Tát, thế nào là mắt giới Bồ Tát, và bây giờ thế nào được gọi là Bồ Tát danh và Bồ Tát thiệt, rồi thế nào được gọi là Bồ Tát giả danh, và thế nào được gọi là Bồ Tát đúng danh, để coi thử rằng từ khi mà quý đạo hữu thọ Bồ Tát giới, không biết rằng mình là Bồ Tát giả danh hay là mình là Bồ Tát thiệt danh. Quý đạo hữu thấy không? Dạy một cách cặn kẽ, giảng một cách đàng hoàng tử tế, uống một ly nước lạnh, tiếp tục giảng để cho quý đạo hữu nghe. Mà quý đạo hữu không chịu giữ giới, và quý đạo hữu không phát nguyện thọ giới. Bồ Tát danh và thiệt. Thiện sanh thưa Bạch Đức Thế Tôn, Phật dạy có hai hạng Bồ Tát, một là giả danh Bồ Tát và hai là đúng danh Bồ Tát. Vậy thì Đức Thế Tôn dạy giả danh Bồ Tát là như thế nào? Thế nào là giả danh Bồ Tát? Thiện nam tử, nếu chúng sinh đã phát Bồ Đề tâm rồi, lại còn ưa lãnh thọ, đọc tụng, ngợi khen, nhớ nghĩ các kinh điển, pháp thuật của ngoại đạo, và lấy pháp ấy mà giáo hóa chúng sinh, hoặc chỉ vì thân mạng mình vui trong đường sinh tử mà không sát hại sinh mạng kẻ khác, tạo các ác nghiệp vì không tránh khỏi cái quả khổ trong tương lai, không ưa tu từ bi đối với tam bảo, lòng sinh nghi ngờ, không chánh tín, quý mến tự thân, không biết nhẫn nhục, ăn nói sổ sàng, hối hận, buông luân, không thể chứng đặng Bồ Đề, e sợ phiền não mà không cố gắng siêng tu tập các phiền não phá hoại kiết sử, tâm hay tham lam, ganh tị, giận hờn, gần gũi bàn ác, đắm chìm trong vô minh, không tin lục độ, không ưa tu phước, không quán rõ lỗi lầm của sinh tử, và ưa thọ trì những lời hung dữ. Như thế gọi là giả danh Bồ Tát. Quý đạo hữu nghe rõ từng chữ chưa? Vậy thì từ khi thọ Bồ Tát giới, quý đạo hữu có vi phạm cái điều này không? Không. Nam mô A Di Đà Phật. Giả danh Bồ Tát được gọi là ham ưa những danh lợi, ham ưa đọc tụng những kinh điển ngoại đạo, những pháp thuật của ngoại đạo, lấy pháp thuật đó để giáo hóa chúng sinh, chỉ vì thân mạng của mình vui chơi trong đường sinh tử, không ưa tu tập theo cái con đường của tam bảo, sinh lòng nghi ngờ, không có chánh tín, quý mến tự thân của mình, không nhẫn nhục, ăn nói không có cung kính, nhã nhặn, lịch sự, khả ai. Có một vị Bồ Tát nào mà nói, không có một vị Bồ Tát nào mà nói những ngôn ngữ sổ sàng, không có kính trọng hết. Vị Bồ Tát nào nói cũng trời nhỏ nhẹ, lịch sự. Mà thưa quý đạo hữu, thầy gặp gỡ những gia đình quen biết với những người Phật tử, khi mà đến nhà của họ, trời ơi, lời nói của một người mẹ đối với một người con, nó mềm mỏng, nó dễ thương, nó trìu mến. Ngôn ngữ của một người mẹ mà nói với một người con, một người con mà nói với một người mẹ, chí tình, chí thiết, và luôn luôn lúc nào cũng tỏ cái tấm lòng quý kính với nhau, và luôn luôn lúc nào cũng có cái tinh thần giáo dục cho con của mình được thành tựu, con của mình được thăng tiến trên cái con đường tu tập giống như mình và mình muốn. Cho nên cái ngôn ngữ của người mẹ luôn luôn lúc nào cũng trân quý người con, và nói một cách mềm mỏng, nói một cách trân trọng, nói một cách âu yếm, nói một cách dễ thương, khả ái. Vậy thì một người mẹ nói với một người con như vậy đó, và ngược lại một người con nói với một người mẹ như thế đó: mẹ ơi, mẹ lấy giùm cái này cho con đi. Người mẹ nói: sao con không chịu lấy đi, con để cho mẹ làm công việc. Ngôn ngữ của một người mẹ nói với một người con như thế đó, và ngôn ngữ một người con trân quý đối với mẹ như thế đó, huống nữa là ngôn ngữ của một vị Bồ Tát nói với một vị Bồ Tát, ngôn ngữ của một vị Bồ Tát nói với chúng sinh, cần phải ôn tồn nhã nhặn lịch sự hơn nữa, thì mình mới gần gũi được Bồ Tát, mình mới gần gũi được chúng sinh, để mình hóa độ chúng sinh. Chứ nếu một vị Bồ Tát muốn hóa độ chúng sinh mà nói kiểu giống như là dùi đục chấm mắm nêm, thì chúng sinh nào gần gũi với mình để hóa độ, đúng không? Chúng sinh nó xa rời mình hết, thì làm sao mình có thể hóa độ chúng sinh được? Cho nên nếu muốn chúng sinh gần gũi với mình, thì mình phải nói như thế nào để cho chúng sinh được quay quần ở nơi mình, gần gũi với mình, thì mình mới hóa độ chúng sinh. Chứ nếu mà nói mà chúng sinh nó chạy cách đi 15 cây số nó đứng thì làm sao mình nói nó nghe và làm sao mình hóa độ nó, phải không? Cho nên đó là những điều mà Bồ Tát được gọi là giả danh. Và những chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề mong đặng vô thượng chánh đặng chánh giác, nhưng khi phải khổ hạnh tu hành trải qua vô lượng kiếp rồi mới đắc đạo, thì sinh lòng thối chí. Tuy có hành đạo mà tâm không chân thật, không tàm quý, không thương xót, hay theo ngoại đạo hại sinh mạng để tế quỷ thần, dẫu có dứt lòng tin, dẫu có chút lòng tin, nhưng không vững chắc, đắm say ngũ dục, gây nhiều điều ác, ỷ sắc lực, tài của, lòng kiêu mạn, làm việc điên đảo, không biết lợi ích cho người, vì cái vui trong sinh tử mà bố thí, vì cái vui trong cõi trời mà thọ trì cấm giới, và vì thọ mạng lâu dài mà tu thiền định, như thế được gọi là giả danh Bồ Tát. Vậy thì giả danh Bồ Tát có hai điều, có hai điều mà hồi nãy giờ đã thưa với quý đạo hữu. Quý đạo hữu nhớ hết không? Để nếu mà mình vi phạm vào trong những điều nào thì mình tự khuyến tấn lấy chính mình đừng vi phạm trong những điều đó. Vi phạm trong những điều đó là mình là giả danh Bồ Tát đó. Thôi đi con, cố gắng nỗ lực tu tập đi. Mình nói với chính mình là như vậy đó, để rồi mình trở thành thiệt danh Bồ Tát mà không phải là giả danh Bồ Tát. Nếu trên con đường tu tập mình mà giả danh Bồ Tát thì có con đường tu tập đó nó không có đem lại lợi ích gì hết. Trời, Bồ Tát sao mà hung hăng quá, Bồ Tát sao mà đỏ mặt tía tai quá, Bồ Tát sao mà đi chân trước đá chân sau, Bồ Tát sao mà. Cho nên giới thể nó làm cho một con người được trang nghiêm. Mà mình được trang nghiêm là mình thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, đúng không? Cầu mong quý đạo hữu hãy thọ giới và tự trang nghiêm cho thân tâm của mình, và nhờ giới thể đó, nhờ giới tánh đó mà mình được lợi lạc trên cái con đường tu, mình được thăng tiến trên con đường. Ha quý đạo hữu ha. Và quý đạo hữu đã nghe thế nào là giả danh Bồ Tát. Bây giờ quý đạo hữu có muốn thế nào là thật danh Bồ Tát không? Hay là tự mình đã là thật danh rồi, đâu cần nghe nữa? Muốn nghe ha? Dạ muốn nghe. Mình là thật danh Bồ Tát thì mình phải đúng như là thật danh Bồ Tát mà như luật đã dạy. Phải nói rằng hôm nay chúng ta có cái nhân duyên với nhau để thuyết giảng cũng như là đi sâu vào trong cái tinh thần giới luật, phải nói là như vậy, mà đã đem hết cái tinh thần giới luật ra để thưa với quý đạo hữu, để gửi gắm cho quý đạo hữu và trao truyền lại những gì mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, trao truyền lại tất cả những cái gì mà Đức Thế Tôn đã có trong cái năm lá trong tay, những giáo pháp đã có trong cái năm tay để trao truyền hết lại cho quý đạo hữu. Thấy Đức Thế Tôn có thương mình không? Thương lắm đó. Nhiều khi rằng chúng ta dễ vui, chúng ta nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây gần 3.000 năm rồi, chắc Đức Thế Tôn không còn nhớ con nữa đâu, Đức Thế Tôn không thương con nữa đâu. Nhưng mà không, thưa quý đạo hữu, giới luật còn đó, kinh điển còn đó. Bây giờ dỡ giới luật ra để mà đọc, giống như những lời của Đức Phật nói đó, giống như là mình đang hiện diện trước mặt Đức Thế Tôn đó, thưa quý đạo hữu. Rõ ràng thế nào là thật nghĩa Bồ Tát. Trái lại, thật nghĩa Bồ Tát là biết gần gũi cúng dường sư trưởng, biết gần gũi và cúng dường sư trưởng, cha mẹ. Mà tí nữa đây thầy sẽ trình bày với quý đạo hữu quy định hiếu là giới. Quý đạo hữu đã biết ha, hiếu là giới, hiếu là giới của Bồ Tát. Cho nên một vị thọ Bồ Tát giới là gần gũi cúng dường sư trưởng, cha mẹ, thiện hữu, thọ trì đọc tụng 10 bộ kinh của Như Lai, vì Phật Pháp mà không tiếc thân mạng, tài sản, không tự khinh rẻ mình. Có bao giờ quý đạo hữu tự khinh mình không? Trời đất, mới hỏi ra cái nói liền. Quý đạo hữu nào nói tự khinh mình giơ tay lên coi. Tại sao quý đạo hữu lại tự khinh mình? Quý đạo hữu nên biết rằng Đức Thế Tôn giảng dạy rằng mình nên quý kính tự thân mình, mình nên thương thân mình, mình nên quý thân mình. Bởi vì mình có được cái thân này cho nên mình tu, mình có được cái thân này cho nên mình mới biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình có cái thân này cho nên mình mới thọ giới Bồ Tát. Mình có được thân này cho nên mình mới hành trì theo lời của Đức Phật giảng dạy. Mình nhờ thọ giới Pháp, hành trì những lời Đức Phật giảng dạy mới thăng tiến trên cái đạo lộ giác ngộ và giải thoát. Tại sao mình lại khinh mình? Mình đâu có lỗi gì, cái tự thân này đâu có lỗi gì với mình đâu đó mà mình lại khinh mình. Đúng không? Mình phải thương cái thân này. Bởi vì mình có cái thân này, mình mới nghe được lời Phật dạy, mình mới hiểu được lời Phật dạy, mình mới thực tập được lời Phật dạy, và mình mới chứng đắc được những lời Phật dạy. Nếu mình không có thân này thì lấy gì mình tu tập Phật Pháp, lấy gì mình thọ trì Phật Pháp, lấy gì mình chứng đắc Phật Pháp? Tại sao lại khinh mình? Kể từ ngày hôm nay, xin quý đạo hữu đừng có khinh mình nữa nghe. Không có một lý do nào khinh mình, mà mình phải tôn trọng chính mình. Mình tự tán thán thân mạng này. Bởi vì nhờ có cái thân mạng này, dù biết rằng cái thân mạng này là giả tạm, cái thân mạng này là do ngũ uẩn giả hợp, cái thân mạng này là do tứ đại hợp thành. Nhưng nếu không có tứ đại hợp thành để có thân này, nếu không có ngũ uẩn hợp thành để có thân này, thì thưa quý đạo hữu, lấy thân nào để tu? Nói đi. Lấy thân nào để tu để thành Phật? Lấy thân nào tu để thành các vị thánh? Lấy thân nào tu để thăng tiến trên cái con đường giác ngộ và giải thoát? Trừ thân này ra, trừ cái báo thân không có ứng hóa thân, trừ ứng hóa thân không có pháp thân. Đúng không? Đúng. Quý nào nói đúng giơ tay coi. Phải rồi. Đúng rồi. Nếu không có chúng sinh sinh tử luân hồi, sanh tử trong cuộc đời này, thì không có Đức Phật thị hiện vào đời này. Đức Phật thị hiện vào đời này là vì con người khổ đau, con người sinh tử luân hồi, cho nên Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cuộc đời này để thuyết pháp độ sinh. Chứ nếu mà chúng sinh ở trong cuộc đời này không sống, không có sự sống, không có sự chết, không có sự khổ đau, không có phiền não, không có sanh tử luân hồi, thì Đức Thế Tôn thị hiện vào đời để làm gì? Cho nên từ vũng bùn nhơ mới có ao sen. Không có vũng bùn nhơ, không có ao sen. Hoa sen không thể mọc trong cái ly lưu ly này. Hoa sen không thể trưởng thành trong một cái hồ ngọc, trong cái hồ lưu ly. Mà hoa sen trưởng thành trong cái ao bùn đó. Thế gian được tượng trưng cho vũng bùn, nhưng con người được tượng trưng cho hoa sen đang sống trong cái ao bùn lầy đó. Con người được trưởng thành trong cái thế gian này vì nghe được Phật Pháp, hiểu được giáo Pháp, thọ trì giáo Pháp mà trở thành một Đức Phật. Vậy thì trừ cái thế gian này ra, không có Phật Pháp. Phật Pháp có ngay trong thế gian này. Ao sen có ngay trong cái hồ sen này. Vậy thì thật nghĩa Bồ Tát có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ, có nghĩa là phụng dưỡng sư trưởng, có nghĩa là tụng 10 bộ kinh Phật Pháp, không tiếc thân mạng tài sản, không tự mình khinh chê mình, giang tay ra làm việc bố thí, không tiếc thân mạng, thường dồi mài trí tuệ, tuy học ngoại điển nhưng cốt để phá các tà kiến và thắng các tà kiến, khéo biết phương tiện để điều phục chúng sinh, siêng tu tinh tấn, khinh rẻ phiền não, làm cho chúng không được tự do, về cõi niết bàn giữ gìn tinh tấn, cứu hết thảy khổ não, quán hết thảy tội lỗi sinh tử của chúng sinh, và tín tâm bền chắc, tu lập từ bi mà không trồng, mà không mong cầu quả báo. Từ bi đối với kẻ oán người thân vẫn không có sự phân biệt. Kẻ oán người thân mình đều đem cái tâm bình đẳng cho nhau hết. Không bố thí, khi bố thí vẫn bình đẳng, khi xả thân cũng bình đẳng, biết tướng vô thường không tiếc thân mạng, biết rõ thế để nên tùy thuận chúng sinh. Khi ít của cải thì cấp cho người nghèo, cùng trước, rồi sau mới cho người phước điền. Trước vì người nghèo khổ, sau mới đến người giàu có. Thường khen việc lành của người và khai thị cho họ vào niết bàn, vân vân và vân vân. Như vậy, vì thấy học và thấy học hơn mình, thấy những người khác học hơn mình thì sinh lòng vui mừng, chẳng hề vì mình, thường vì người khác. Như thế được gọi là thiệt danh Bồ Tát. Quý đạo hữu thấy cái phương tiện, cái nhân cách, cái nhân phẩm của một vị Bồ Tát, quý đạo hữu thấy hoàn hảo không? Hoàn hảo. Như vậy mới gọi là Bồ Tát. Bồ Đề Tát đó, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Nếu mình không hoàn thiện được như vậy, nếu mình không được trang nghiêm như thế đó, thì làm sao gọi là một vị Bồ Tát được? Vậy thì quý đạo hữu đã biết được thế nào là giả danh Bồ Tát và thế nào được gọi là thiệt danh Bồ Tát mà quý đạo hữu đã phát tâm thọ trì Bồ Tát giới. Kể từ ngày hôm nay, mình luôn vỗ ngực xưng tên tôi là thiệt danh Bồ Tát. Mà đừng bao giờ thấy rằng mình là người giả danh Bồ Tát. Mà mình có thiệt danh Bồ Tát thì trên cái con đường hóa độ chúng sinh, trên cái con đường tu tập, nó sẽ gần với chính mình. Thưa quý đạo hữu, còn được mấy phút? 20 phút nữa thầy nói về quy định hiếu là giới. Hiếu là giới. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề, thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Khi Đức Thế Tôn ngồi dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm tham thiền nhập định, để rồi đến đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, thì trở thành một Đức Phật, một Đấng Thế Tôn. Và sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề rồi, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán chiếu chúng sinh trong pháp giới, để rồi từ chỗ đó Đức Thế Tôn bắt đầu quy định về giới Bồ Tát, rằng tự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng đối với tam bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới. Có một vị Bồ Tát nào mà không thương mẹ? Có một vị Bồ Tát nào mà không thương cha? Vậy thì cái sự thương mẹ, cái sự thương cha là giới của Bồ Tát. Mà quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện con chim hiếu trong tiền thân của Đức Phật chưa? Con chim Oanh Vũ đó, nó thương mẹ của nó thương cha của nó thương, mà nó đi hái trái cây trong rừng, nó đi hái trái cây trong cái cánh đồng lúa để về nó nuôi cha mẹ già. Rồi con chim hiếu đó một hôm đang bay trên khung trời, thấy lửa cháy cái khu rừng đó. Trời ơi, những loài vật, những loài sinh vật sống trong núi rừng nó chạy, hoảng sợ. Con chim hiếu nó không biết phải làm sao để cứu được những cái loài sinh vật sống trong núi rừng và đám lửa đang cháy. Nó bay xuống ở dưới sông, nó ngụm từng ngụm nước nhỏ lên trên không gian, nó nhả ra để cho cái đám lửa kia bị tắt. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, một cái con chim Anh Vũ, con chim hiếu có tí xíu như thế này mà nó bay xuống dưới sông để nó hốt nước, rồi nó bay lên không trung, nó nhả xuống để dập tắt đám lửa, thì có được không? Không được. Nhưng mà cái lòng hiếu thảo của nó, cái lòng từ bi của nó, Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là đem cái sự tình thương yêu, bình an, hạnh phúc đến cho con người, đến cho chúng sinh. Phải có tình thương yêu đó. Một con chim hiếu nhỏ như thế đó mà nó muốn cứu cái khu rừng đó, nó muốn cứu những loài sinh vật ở trong khu rừng đó, mà nó làm một cái công việc mà quả thật rằng trên thực tế thì khó có, nhưng cái tâm hiếu của nó, cái tâm giới của nó thương yêu loài vật, nó làm lợi lạc đến cho con người và chúng sinh, cho nên nó làm cái việc đó. Vậy thì cũng gọi là năng lực của chế định chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy đại chúng có đến 100 vạn ức, các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên, trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chắp tay khuynh tận tâm trí lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cõi kế Bồ Đề rồi, Đức Thế Tôn bắt đầu kiết giới Bồ Tát, mà nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ chư Phật trong quá khứ đã thọ trì Bồ Tát giới và thuyết quyết chế định Bồ Tát giới. Bây giờ Đức Thế Tôn sau khi thành đạo rồi, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết Bồ Tát giới lại. Quý đạo hữu thấy giới Bồ Tát quan trọng đến như thế nào. Mà sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cõi cây Bồ Đề, Ngài bắt đầu chế định lại Bồ Tát giới, để cho ngày hôm nay chúng ta có Bồ Tát giới mà chúng ta thọ. Ấy mà lòng từ bi của Đức Thế Tôn đến như vậy đó, mà quý đạo hữu không phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì sao gọi là đệ tử của Đức Phật? Đức Thế Tôn đã thương tưởng đến cái sự tu tập của con người trong thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, cũng như vào trong cái thời gian mà con người chúng sinh cách Phật lâu xa. Bây giờ chúng ta nghe được Bồ Tát giới, đó là do cái tánh đức từ bi của Đức Thế Tôn. Sau khi thành đạo dưới cõi cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn bắt đầu thiết giới Bồ Tát lại, thuyết giới Bồ Tát lại, mà ngày hôm nay chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta thấy được cái đức từ bi của Đức Phật vì con người, vì chúng sinh mà không chịu thọ Bồ Tát giới, có nghĩa là chúng ta không có thương Phật. Quý đạo hữu nghe lại ha. Lúc ấy đại chúng có đến 100 vạn ức, các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên Vương trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chắp tay khuynh tận tâm trí lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật. Tụng lại giới pháp đại thừa có nghĩa là tụng lại Bồ Tát giới. Đức Thế Tôn tụng lại Bồ Tát giới vì ai? Vì ai? Giơ tay coi. Vì đạo tràng Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 24. Mà Đức Thế Tôn đã tụng giới pháp lại vì chúng ta, mà đến giờ phút này chúng ta không thọ nhận, từ chối. Ai từ chối thọ Bồ Tát giới? Giơ tay thầy coi. Ai? Một, hai. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội cây Bồ Đề, thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Quý đạo hữu thấy không? Quý đạo hữu thử tưởng tượng Đức Thế Tôn ngồi trên thảo tòa dưới cội cây Bồ Đề, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Ngài bắt đầu quy định lại giới Bồ Tát. Quý đạo hữu có thấy hình ảnh đó không? Thầy đang thấy đó. Thầy đang thấy Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cội cây Bồ Đề trên dòng sông Ni Liên Thiền, và Ngài bắt đầu nhập đại định để bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Nói như vậy và nói tắt, rõ là phải nói thị hiện thành đạo, thuần tự thuyết pháp 10 chỗ rồi trở lại ngồi dưới Bồ Đề tụng lại Bồ Tát giới bằng cách trước hết quy định về giới ấy, hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng. Trong chữ cha mẹ gồm có chúng sinh. Vì lẽ hiếu thuận ở đây là coi tất cả chúng sinh đều đã là sẽ, là và đang là cha mẹ, là bà con của mình. Khi nói đến cha mẹ là nói đến chúng sinh. Mà cha mẹ không phải chỉ một đời trong quá khứ, cha mẹ không phải chỉ một đời trong hiện tại, cha mẹ không phải chỉ một đời trong tương lai. Như vậy có nghĩa là pháp giới chúng sinh là cha mẹ mình, đúng không? Đâu phải là ông A là cha của mình, bà B là mẹ của mình đâu. Ông A bà B trong quá khứ có thể chết, ông A bà B trong hiện tại có thể chết, ông A bà B trong tương lai có thể có, để làm cha làm mẹ của mình. Mà cứ mãi sống đi rồi chết lại. Ủa? Chết lại rồi sống đi, chết lại rồi sống đi, trăm kiếp ngàn đời trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, thì biết bao nhiêu là cha mẹ của đời mình trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Bao nhiêu? Đến giờ phút này quý đạo hữu đã có bao nhiêu người cha và đã có bao nhiêu người mẹ? Nói nghe. Đúng rồi, vô lượng không thể tính đếm được. Mà đã là không tính đếm được cha mẹ của mình, như vậy có phải là pháp giới chúng sinh là cha mẹ? Dạ, đạo hữu mà gật gật cái đầu đó, biết đâu kiếp trước là mẹ của thầy đó. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái con đường sinh tử luân hồi, chúng ta không thể dùng nhục nhãn để chúng ta thấy, chúng ta không thể dùng cái tâm lượng bình thường để chúng ta thấy, mà chúng ta phải dùng thiên nhãn, chúng ta phải dùng túc mạng thông, chúng ta phải dùng tha tâm thông. Chúng ta tu tập chứng đắc được túc mạng thông thì chúng ta mới biết được những đời trong quá khứ của chúng ta là gì. Bây giờ quý đạo hữu đắc được thông nào rồi? Còn đại sư là hai vị đại sư, đại sư hòa thượng, vị thầy truyền giới, và đại sư A Xà Lê là vị thầy chỉ dạy cách nói và làm trong sự thọ giới. Tức là trong khi thọ giới, quý đạo hữu có hai vị thầy. Một là vị thầy Yết Ma A Xà Lê và một vị thầy Giáo Thọ A Xà Lê. Hai vị thầy đó, một vị thầy hỏi và một thầy hướng dẫn cho quý đạo hữu để thọ giới. Hiếu thuận đối với cha mẹ, đối với đại sư, chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận ấy căn bản phù hợp với Phật pháp tối thượng. Sự hiếu thuận như vậy chính là giới pháp, có sức mạnh ngăn chặn và loại bỏ tội ác. Các pháp số 18 tầng trời cõi sắc, 6 tầng trời dục giới, 16 nước đại ương đều. Dạ, cái này không cần nói. Thì thưa quý đạo hữu, để cho chúng ta thấy quan trọng của Bồ Tát giới như thế nào, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn bắt đầu kiết giới lại. Dạ, bắt đầu kiết giới Bồ Tát lại để cho chúng ta có được Bồ Tát giới của ngày hôm nay. Vậy thì trên cái con đường tu, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ giới pháp mà chúng ta đã thọ, và chúng ta hiểu được cái tinh thần giới để chúng ta gìn giữ giới để mà chúng ta tu. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng, bởi vì ngôn ngữ thế gian chỉ có hai chữ quan trọng mà thầy cứ nhắc hoài. Nếu có một chữ nào hơn chữ quan trọng đó, thầy sẽ tiếp tục nói nữa. Tất cả những điều thầy giảng dạy từ hồi sáng đến giờ không ngoài cái ý nghĩa là quý đạo hữu biết được giới để mình đã thọ thì gìn giữ giới, và quý đạo hữu nào chưa thọ giới thì phải thọ giới. Thọ giới để thấy mình thăng tiến trên con đường tu tập, thọ giới để thấy được rằng mình là người có phước duyên, thọ giới để được thấy rằng mình không bỏ lấy cơ hội. Mà quý đạo hữu đã thường nghe cổ nhân nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước nó không đến hai lần. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có một câu hỏi là: từ lâu con thường xuyên tụng kinh Pháp Hoa, nhưng nay gia đình có người bệnh, con muốn chuyển sang tụng Từ Bi Thủy Sám có được không? Chấm hỏi. Xin thầy Từ Bi chỉ dạy. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đạo hữu nào có câu hỏi này, thì từ trước đến giờ quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng nhiều kinh khác nữa, mà bây giờ quý đạo hữu có người bệnh muốn tụng Từ Bi Thủy Sám hay là Lạy Lương Hoàng Sám hay là gì, thưa quý đạo hữu không có gì trở ngại hết. Không có gì trở ngại hết. Mà từ trước đến giờ quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa, mà bây giờ có người bệnh quý đạo hữu tiếp tục tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng kinh Pháp Hoa cho người bệnh, nó cũng là điều tốt hơn nữa. Chứ đừng nghĩ rằng chắc có lẽ là mình tụng kinh Pháp Hoa không hồi hướng được cho người bệnh, mà chỉ có tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc là Thủy Sám thì mới giúp cho người bệnh được khỏi. Không phải là như vậy. Cũng như từ trước đến giờ, mỗi khi chúng ta tụng kinh cầu an là chúng ta tụng kinh Phổ Môn, còn tụng kinh cho người chết là tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà đó chỉ là cái hình tướng ở bên ngoài. Mà quý đạo hữu phải biết rằng cái tâm nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là độ sinh. Mà cứ mỗi khi nói đến Ngài Địa Tạng thì quý đạo hữu cứ nghĩ rằng độ tử. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng là độ sinh, cho nên Ngài mới đi vào trong địa ngục để hướng dẫn con người và chúng sinh từ nơi cái cõi chết trở về lại cõi sống. Vậy tại sao chúng ta không niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát? Phải không? Ngài phát nguyện đi vào trong địa ngục để độ những cái hương linh, để độ những cái tâm thức bị sa đọa vào trong địa ngục, và Ngài Địa Tạng hướng dẫn cái tâm thức đó, cái hương linh nó trở về lại với thế giới an lành. Tại sao mình không niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát? Mà cứ mỗi lần niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, dạ thưa thầy con chưa chết, đừng có niệm Bồ Tát Địa Tạng, con sẽ bị chết. Đó là một sự hiểu lầm nha. Thành kể từ ngày hôm nay quý đạo hữu đừng có hiểu lầm như vậy nữa. Mà quý đạo hữu biết rằng nhiều cái hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, trong đó có cái hóa thân là cho con, đúng không? Quý đạo hữu nào chưa có con về niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng sẽ có con. Quý đạo hữu nào muốn qua sông, muốn vượt biển, vân vân, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng sẽ được bình yên của sự qua sông, qua đò đó. Đó là cái nguyện của các vị Bồ Tát mà. Cho nên nói như vậy đó, để cho kể từ ngày hôm nay đừng có cái sự hiểu lầm rằng khi mà nói đến Bồ Tát Địa Tạng là nói đến cái sự chết, mà nói đến cái nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm là nói đến sự sống. Không phải. Tất cả chư vị Bồ Tát đều đem cái lòng từ bi thương tưởng và cứu giúp hết tất cả mọi chúng sinh. Quý đạo hữu nhớ nghe. Cho nên mỗi lần tụng kinh, quý đạo hữu nhớ niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát dùm cho thầy. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy, xin thầy cho biết, sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, con phải giải quyết như thế nào đối với những loài sâu trong cây cảnh vườn, trong cây cảnh vườn và trong nhà những loài kiến và gián? Con cảm ơn thầy. Chắc cái này khỏi cần phải cảm ơn quá. Dạ. Sao đạo hữu trả lời giùm thầy đi. Dạ. Ồ dạ. Thưa quý đạo hữu, Phật pháp bất định pháp, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nếu tinh thần luật định của một quốc gia, tinh thần luật định của một quốc gia, mà luật định của quốc gia rằng ở nơi đây có nhiều chuột quá, cao ti họ đem thuốc đến họ xịt cho những loài chuột nó đi chỗ khác hay là nó chết, để bảo vệ cái đời sống của con người, để bảo vệ vệ sinh cho cái cao ti đó, cho cái city đó, cho cái nhà cửa của người dân đó, để được an lành, để được hạnh phúc. Nếu không, con người ở nơi cái địa phương đó, ở nơi cái city đó, nó sẽ bị bệnh và nó chết, bị bệnh dịch nó chết. Thì đó là cái luật của thế gian. Vậy thì đối với cái luật của Phật pháp, nó cũng phù hợp với cái luật của thế gian. Nếu mà trong gián, trong nhà nó có nhiều gián quá, hoặc là những người mà làm ruộng, làm vườn trên quê hương Việt Nam của chúng ta phải đem rầy, đem thuốc trừ sâu rải trên cái cánh đồng lúa đó, để cho sâu bọ nó không còn nữa, mùa màng nó được có, và năm đó những người dân của cái quê hương đó, của xóm làng đó được gặt hái lúa để đem về để ăn mình, nuôi sống gia đình mình, vợ con của mình. Thì cái luật mà trừ sâu đó, rải thuốc đó để cho sâu bọ nó chết, đó là những điều luật mà nó phù hợp với cái luật định của thế gian, mà Phật pháp được gọi là bất ly thế gian pháp. Khi nói như thế đó thì thưa quý đạo hữu, cái tinh thần của đạo Phật, kinh và luật nó không có mâu thuẫn với nhau. Mặc dù chúng ta nói rằng ở trong Bồ Tát giới dạy là không được giết những loài bò bay, mấy cửa vi tế côn trùng, như vậy thì tại sao cái người mà làm ruộng, cái người mà đánh cá đó thọ Bồ Tát giới mà họ vẫn tiếp tục giết cá, họ vẫn tiếp tục giết những loài sâu bọ? Thì phải nói rằng mình phải vượt lên trên một tầng nữa. Nếu mà mình nói của người bình thường trên vấn đề giới tướng thì mình nói cái tầng này, nhưng mà mình nói trên cái tinh thần gọi là Phật pháp nằm trong thế gian này thì mình phải nói cao lên một tầng nữa. Cũng giống như là mình nói trên cái tinh thần nhân quả. Nếu mình nói nhân quả bình thường thì mình nói rằng tạo lấy cái nhân này thì phải chuốc lấy cái quả này. Nhưng nếu mà nói trên cái tinh thần nhân quả cao hơn nữa thì mình tạo cái nhân này nhưng không chuốc cái quả này. Đúng không? Đúng không? Đâu phải là gieo gió là gặt bão đâu. Có những người gieo gió nhưng mà đâu có gặt bão. Tất cả đều do tâm. Thì trong cái giới nó có giới tướng và nó có giới tâm địa, đúng không? Mà nếu mình rải thuốc trừ sâu, mình giết những cái con sâu bọ đó mà không phải mình cố sát vì cái tánh tham, vì cái tính sân, vì cái tính si, vì sự nóng nảy của mình để mình giết nó, mà mình giết nó để bảo vệ cái mùa màng, mình giết nó để bảo vệ vệ sinh cho cái thân mạng, cho xóm làng, cho con người. Mà khi nói đến thân mạng của con người cũng như thân mạng các loài vật thì thân người quý hơn những loài sâu bọ đó. Vậy thì nói một cách dễ hiểu là nói như thế đó là nói trên tâm giới ha, nói trên tâm giới. Mình không cố ý sát, mà ngày mai ngày mốt thầy sẽ trình bày về cái tinh thần mà mình cố ý giết hay là không cố ý giết của giới thứ nhất. Cho nên mình thọ Bồ Tát giới rồi, Bồ Tát giới nói mình không được giết hại sinh vật, nhưng vì đời sống của mình, vì cái sự luật định của thế gian, mình giết để bảo tồn cái đời sống của mình, nhân dân của mình, xóm làng của mình một cách khách quan. Thì thưa quý đạo hữu, điều đó trên luật định của tâm giới, quý đạo hữu nên nhớ như vậy. Mặc dù chỗ kia thì Đức Phật nói như thế này, nhưng mà chỗ này thì Đức Phật nói như thế này, để cho nó không bị chống trái giữa Phật Pháp và thế gian. Chứ nếu nói mà một người Bồ Tát đã thọ Bồ Tát giới rồi, anh không được làm nghề đánh cá, thì những người ở dân biển đó không phải là những người Phật tử hay sao? Và họ không có khả năng tu tập để thành Phật hay sao? Mặc dù họ làm nghề đánh cá. Quý đạo hữu đã nghe, và quý đạo hữu có hai hạng Bồ Tát, một hạng thuận Bồ Tát và một hạng nghịch Bồ Tát. Như quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện mà Ngài Tế Điên Hòa Thượng ha, đi đâu cũng quải một cái bầu rượu và một cái đùi gà ở trên cái nhưng mà đó là Bồ Tát đó nha, bây giờ không đâu hả? Đừng thấy rằng nghĩa là ngày quải cái bầu rượu rồi có cái đùi gà lủng lẳng đó, trời cái ông này mà tu hành cái gì, ăn thịt uống rượu. Nhưng mà người ta ăn thịt, người ta uống rượu mà cái tâm giới của người ta không mất, người ta không đắm say trong cái ăn, trong cái rượu, trong cái đó, người ta vẫn chứng đắc là một vị Bồ Tát đó nha. Đừng nghĩ rằng rồi chỉ mặt ông nói đùa cái mặt của ông, đừng đến chùa đi nữa nghe, ông đừng gặp tôi nữa nghe, ông mà tu hành cái gì vân vân và vân vân, không phải. Mà quý đạo hữu đã nghe Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói rằng, nghĩa là Văn Thù là Văn Thù, Thích Ca là Thích Ca, còn cái chuyện mà tôi ăn cá ăn mặn này đâu liên hệ gì đến Văn Thù, đến Thích Ca đâu. Đó là cái vô chấp của các vị Bồ Tát. Mặc dù Ngài ăn một cách tự nhiên, ăn một cách, nhưng mà Ngài không có cố chấp trong cái ăn của Ngài, thì Ngài cũng thành Phật. Mà nếu quý đạo hữu đọc kinh Huyền Thoại Duy Ma Cập hay là kinh Thắng Mang Phu Nhân, thì quý đạo hữu sẽ thấy được các vị Đại Bồ Tát ngay trong giới nam nữ cư sĩ Phật tử. Ấy vậy mà các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn không dám đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cập thì sao? Vậy thì chúng ta phải lý giải như thế nào chúng ta thọ Bồ Tát giới mà chúng ta không được giết gián, chúng ta không được giết kiến. Mình không giết gián, không giết kiến, lấy đó làm vui thì không có gì trở ngại. Mình đừng thấy con kiến bò ngang qua cái mình đùa nó, mình vòng quanh nó, cái mình giết nó, cái mình vui, thì cái đó mới là vi phạm giới, đúng không? Mình thấy con gián đang bò trên này, cái mình vòng để mình vây quanh nó chơi, mình đùa cho nó sợ, rồi cuối cùng cái mình giết nó, thì cái đó mới vi phạm giới, phải không? Thành ra quý đạo hữu đừng lo sợ rằng nói với Bồ Tát là không được giết hại chúng sinh. Mình giết hại chúng sinh để mình vui chơi, mình giết hại chúng sinh để mình thỏa mãn cái lòng hiếu sát của mình, thì thưa quý đạo hữu mình mới sợ, mình mới vi phạm giới. Còn này mình xịt sâu xịt bò, đó là cái thế chẳng đặng đừng, thì mình không có vi phạm. Do vậy mà hồi sớm mai đã thưa với quý đạo hữu rằng tất cả đều do tâm để tạo tác. Cái tâm này cũng là tâm chúng sinh, mà cái tâm này cũng là tâm làm Phật. Miễn sao quý đạo hữu sử dụng tâm của mình làm Phật, đừng bao giờ sử dụng tâm làm chúng sinh. Chịu không? Chịu chưa? Cho nên thưa quý đạo hữu, đạo hữu nào nói quý đạo hữu đó đã thọ Bồ Tát giới rồi, mà nếu mà quý đạo hữu không có chăm sóc được cây cảnh thì cứ chở hết cây kiển đó về chùa thầy, thầy chăm sóc cho. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn quý đạo hữu. Quý đạo hữu có bằng lòng không? Rồi, hết giờ rồi phải không? Cảm ơn quý đạo hữu thật nhiều. Và chắc có lẽ là ngày mai hay ngày mốt gì trở lại nữa phải không? Có không? Dạ, ngày mốt. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trước khi đi về, kính chúc quý đạo hữu một đêm ngủ thật ngon, để rồi sớm mai tiếp tục làm Phật sự cho khóa tu học này và tất cả những gì Thầy trình bày với quý đạo hữu. Mong rằng quý đạo hữu hiểu được một phần nào tinh thần giáo pháp của Bồ Tát Giới Tại Gia. Quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát Giới Tại Gia và tu tập, đó là cái con đường tốt đẹp nhất của quý đạo hữu và phước đức nhất của quý đạo hữu trong cái cuộc sống này. Kính nguyện tất cả quý đạo hữu nỗ lực tinh tấn đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đêm con đến về tâm ta cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu.